Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong mục Niềm tin minh họa hôm nay, chúng tôi xin trích đọc một số các thư của quý thính giả gửi về cho đài nguồn sống, và chúng tôi nghĩ rằng các thư này sẽ giúp ích cho quý thính giả là những người chưa viết thư cho chúng tôi. Nhưng trước đó, chúng tôi xin kể một câu chuyện liên quan đến một nữ học sinh vừa bị bắn chết cách đây ít lâu trong một thành phố tại bang Colorado, Hoa Kỳ, tên là Littleton. Trong vụ thảm sát này, có tất cả là 13 học sinh và một thầy giáo bị bắn chết, cộng với hai hung thủ là 15 người. Tuy nhiên, trong số những người bị bắn chết hôm đó, có một nữ sinh. Cô này là một người sinh ra trong một gia đình tin Chúa. Tuy nhiên, cô bé khi lớn lên đã theo đòi bạn bè, làm những điều xấu xa, tham dự những cuộc vui. Cho đến một ngày nọ, trong một buổi đi trại với các học sinh tin lành, thì cô này đã tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu và đời sống của cô được hoàn toàn thay đổi. Khi trở về gặp bà mẹ, cô nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con được thay đổi rồi." Mẹ không tin phải không? Nhưng rồi mẹ sẽ thấy con đã tin Chúa và từ nay cuộc đời con hoàn toàn thay đổi. Kể từ ngày đó, bà mẹ kể lại rằng cô bé được thay đổi, tin Chúa, đối xử tốt với cha mẹ, đối với bè bạn và đi học chăm chỉ, học rất giỏi. Buổi sáng hôm ấy, cô bé như tất cả mọi học sinh khác đi học, bởi vì chỉ còn có mấy tuần lễ nữa thì mãn khóa học và sẽ nghỉ hè. Cho nên các học sinh rất hăng hái bởi vì họ có những kỳ thi cuối khóa. Cô bé vào lớp và sau đó lên thư viện để ngồi học bài. Khi biến động xảy ra, hai học sinh trong trường này cầm súng, cầm những lựu đạn, những bom xăng, những chất nổ khác, hung hăng chạy vào trong trường và chạy lên trên thư viện. Cô bé ngồi trong đó cùng với các bạn đang học hành chăm chỉ. Bọn hung thủ vào bắn lung tung, sau đó chỉ ngay mặt cô bé mà hỏi rằng: "Mày có tin Thượng Đế không?" Cô bé bình tĩnh trả lời: "Tôi tin Thượng Đế, và anh cũng cần phải tin Thượng Đế nữa." Hung thủ nổ súng ngay vào cô bé, và cô ngã xuống chết ngay. Nếu nhìn vào con mắt của loài người, thì chúng ta thấy đó là một thất bại. Một người tin Chúa, nương cậy nơi Chúa, mà Chúa không bảo vệ, Chúa bắt cô ấy phải bị một phát đạn ngay trước mặt, ngay lúc công nhận là mình là người tin Chúa. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đã làm cho khu vực này náo động. Bởi vì người ta biết rằng cô bé này trước kia là một đứa bé không tốt, rồi kể từ khi tin Chúa đã trở thành một người gương mẫu trong lớp học, trong gia đình. Và trước đây lâu thì cô có nói với bà mẹ rằng: "Mẹ ơi, dù con có chết đi nữa thì con cũng đi với Chúa và con không có lo sợ gì." Quả nhiên, ngay buổi sáng hôm đó cô đã can đảm nói với kẻ thù của mình rằng: "Có Thượng Đế và tin Thượng Đế." Kết quả của câu trả lời đó là cái chết của cô. Nhưng trong vùng này sau cái chết đó đã có hơn 200 học trò tin nhận Chúa. Vì biết rằng nếu đời sống có được giá trị như cô bé kia, công nhận tin Chúa trước kẻ thù, thì giá trị đó đáng được trọng vọng. Thưa các bạn, thanh niên, học sinh, những người đã tin Chúa, nhiều khi quý vị và các bạn tưởng rằng có lẽ mình đang gặp nhiều khó khăn với niềm tin của mình. Nhưng hãy nhìn gương của cô bé kia, sống trong nước Mỹ, gọi là một nước có tôn giáo, tự do tôn giáo và được làm tất cả những gì mình muốn làm. Muốn theo tôn giáo nào cũng được, không ai ngăn cấm cả. Tuy nhiên, cũng bị bức hại bởi một số kẻ vô thần. Hai thanh niên này là hai thanh niên theo Đức Quốc xã Đời Mới và bài trừ người da đen, người Do Thái, người tin Cơ Đốc giáo và tất cả những người nào tham gia vào thể thao, chúng đều ghét bỏ. Và nhân đó, chúng đã hỏi ngay trước mặt cô gái rằng: "Mày có tin Thượng Đế không?" Cô gái đó đã khẳng định: "Tôi tin Thượng Đế và anh cũng cần phải tin Thượng Đế như vậy." Có bao nhiêu người trên đời này dám nói với kẻ thù mình như thế? Quý vị và các bạn, nhất là các bạn thanh niên, có dám nói như thế với kẻ thù mình hay không? Nhưng đây là một lời chứng khác của một thanh niên Việt Nam. Thưa ban biên tập Đại Nguồn Sống, em sinh ra trong một gia đình không biết Chúa, là một gia đình thờ ma lạy quỷ. Mẹ em hiện nay vẫn còn làm nghề đồng bóng. Ba em trước đây là một thợ may mặc áo quần. Gia đình em rất đông anh em, gồm tất cả là 12 người con, 5 gái, 7 trai. Em là con thứ 11 trong gia đình. Nhà em cách nhà thờ Tin Lành không xa. Tuy nhiên, hồi còn nhỏ em thường hay thấy ban chứng đạo chăm sóc của hội thánh hay đi vào gia đình để làm chứng về Chúa. Lúc đó em thật sự ghét họ và thường hay nhạo báng họ bằng từ dụ đạo hay là đạo dụ. Và lắm lúc em có ý định sẽ ném đá ông mục sư của nhà thờ này. Hồi đó mỗi lần đi học kỳ của các lớp phổ thông, em thường hay đứng trước tượng Phật Quan Âm để thắp nhang, khấn vái, và dường như em bị nhiễm tà linh mê tín dị đoan của những người trong gia đình mình. Cuộc sống em hồi đó lúc nào cũng sống trong sự lo âu, sợ hãi, bất an. Gia đình hay xảy ra những sự xích mích, đụng độ giữa cha mẹ hay những anh em trong gia đình. Chính vì những sự đó xảy ra làm cho em lúc nào cũng buồn chán, và lắm lúc em cũng có ý định rời bỏ gia đình để tìm một nơi nào đó sinh sống. Năm 1992, sau khi vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, em đã bỏ nhà để ra đi vào Sài Gòn sinh nhai. Khi vào Sài Gòn, với ý định của em là thi vào trường Đại học Nhạc Viện, vì ngay từ lúc 6 tuổi em đã được người anh cả hướng dẫn về nhạc. Nhưng vì không có tiền để nộp học phí, em đành phải chuyển sang nghề cơ điện lạnh. Học được vài tháng, em bị người ta đuổi học, thậm chí đuổi luôn chỗ mình ở. Trong lúc tuyệt vọng của cuộc đời, sống nơi đất lạ, quê người, không có công ăn việc làm, chỗ ở, người thân nương dựa, em không còn biết gì khác hơn là nương cậy vào sự giúp đỡ của tổ chức tôn giáo. Với ý tưởng đó, em liền chạy đến nhà thờ Tin Lành Hòa Hưng ở Sài Gòn để xin ở nhờ và gia nhập vào hội thánh. Tại đây em được người chủ tọa cầu nguyện, mỗi ngày dạy tín lý căn bản, các buổi tối được anh em thanh niên mời học kinh thánh và tập cho cầu nguyện. Sau một thời gian dài, em được làm bắp tem và sau khi chịu bắp tem, em gặp rất nhiều thử thách, sốt nặng 2 tuần. Sau đó là bị xe đụng, đói rách kéo dài gần 6 tháng nữa và nhiều hoạn nạn xảy đến với mình một cách liên tục. Trong cơn thử thách đó, em được khích lệ và được Chúa thêm sức sau một câu kinh thánh trong sách Gia Cơ đoạn 1 câu 12 và Philip đoạn 4 câu 6 câu 7. Đúng như lời Chúa đã hứa, sau những ngày hoạn nạn đã qua, Chúa bây giờ mới thật sự là Chúa có thật trong tâm hồn của em. Nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, em cảm thấy sự hoạn nạn tạm và nhẹ, không có gì so với sự vinh quang hầu đến. Thật vậy, khi sự thử thách đã qua, Đức Chúa Trời có ban phước cho em một cách bội phần. Và về phần thuộc linh, Chúa đã nâng cao đời sống đức tin cho em, kinh nghiệm được quyền năng và ơn phước của Chúa. Từ ngày nghe được đài nguồn sống đến nay, em biết thêm về lẽ thật, về lời Chúa rất nhiều. Cũng có lúc em cầu nguyện cho ban biên tập của đài nguồn sống và muốn được làm quen hay liên lạc qua thư tín, nhưng em e sợ rằng đài sẽ không hồi âm cho em. Nay là lá thư đầu tiên em gửi đài, em không có gì góp ý cả. Em chỉ xin dự phần trong cầu nguyện, cầu thay cho các vị mục sư truyền đạo, có ơn được sự sức dầu đặc biệt của Chúa để thực hiện đại mạng lệnh của Ngài là hãy đi khắp thế gian, truyền tin mừng cho mọi người. Sau đây là một lá thư khác gửi đến cho ban phát thanh nguồn sống. Tôi xin trân trọng gửi đến quý tôi tớ Chúa cùng quý vị con cái Chúa ban phát thanh nguồn sống lời chào thăm tốt đẹp nhất. Tôi hết sức hân hoan vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì tôi đã nhận được các tài liệu do đài gửi đến. Tôi không biết nói gì hơn để tỏ lòng biết ơn của tôi đến với quý đài. Vì tình yêu thương của Chúa ban cho quý vị đã không quản khó nhọc và tốn kém quan tâm đến từng mỗi con cái của Chúa và tất cả mọi người. Tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa và cảm ơn quý vị, và không quên cầu nguyện Chúa ban cho quý vị được ơn để hầu việc Ngài, được ơn để phụng sự Chúa. Xin Chúa ban cho quý vị được thỏa lòng với những nan đề mà quý vị đã dâng trình lên cho Chúa. Thưa quý vị, tôi nhận thấy quý đài rất quan tâm gửi thơ và sách đến từng mỗi con cái Chúa các nơi và nhiều công việc khác nữa rất là tốn kém. Tôi muốn góp phần nhỏ và ước ao được dự phần trong việc gửi đến quý đài cước phí, không biết có được không? Nếu được, xin quý vị chỉ rõ cách gửi như thế nào. Tôi xin thành thật cảm ơn. Tôi rất vui mừng và sẵn sàng đón tiếp những thức ăn thuộc linh mà quý vị gửi đến cho tôi, hầu cho tôi được trưởng thành trong Chúa. Xin quý vị thêm lời cầu thay, xin Chúa ban cho tôi có trí thông sáng để học kinh thánh, học lời Chúa và được ơn để hầu việc Ngài. Cầu xin Chúa cho quý vị được thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và qua đài nguồn sống, có nhiều người biết đến Chúa. Kính chào quý vị trong tình yêu của Chúa.